Tuyệt thế vũ thần, chương 343. Sóng âm công kích, góc truyện audio.com. Vũ hồn của Lâm Phong không đơn giản. Đám người nhìn thấy trong hư không thấy có mấy ngàn yêu xà màu tím thì trong lòng run sợ, nếu là cường nhân cùng cảnh giới mà bị vũ hồn của Lâm Phong cuốn lấy, chỉ sợ rằng chỉ có chết không thể nghi ngờ. Vũ Cửu cũng cảm thấy sửng sốt, tuy nhiên trong nháy mắt lập tức ánh mắt hắn lại khôi phục lạnh như băng nói. Vũ hồn, ở trước mặt lực lượng chênh lệch tuyệt đối, vũ hồn dù có mạnh mẽ cũng vô dụng. Nói dứt lời, từ trong hư không thân thể của Vũ Cửu dung lên hóa thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng về phía Lâm Phong. Gầm, một tiếng giống truyền ra, rắn tím dày đặc vô tận bay về hướng Vũ Cửu. Vũ Cửu còn chưa kịp tới bên Lâm Phong thì đã bị xông vào giữa ánh sáng màu tím kia, bị yêu xà màu tím cuốn chặt lấy. Nứt, Vũ Cửu giận dữ quát lớn, lực lượng chân nguyên trên người hóa thành một lưỡi cưa vô tình xông vào cưa nhỏ thân thể yêu xà màu tím kia. Đồng thời hai tay của hắn hợp lại, chân nguyên lực với số lượng khủng bố từ hai bàn tay tạo thành chữ thập đập ra, lại có một lực lượng thực chất sắc bén lao ra chắn ở trước mặt hắn, khiến cho tử xà vũ hồn không ngừng bị chém đứt. Mà thân thể Vũ Cửu cũng theo tử xà tiếp tục xông thẳng về phía trước, những nơi hắn đi qua từng mảnh tử xà hỗn độn rít gào, không ngừng bị chém đứt ra thành ánh sáng màu tím. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, vũ hồn có cường thịnh cũng có vẻ không hữu dụng. Trong lòng đám người run rẩy, vũ hồn phù trợ võ tu chiến đấu, vũ hồn có thể tăng lên thật lớn trình độ chiến lực của võ tu. Nhưng nếu mà song phương ở cảnh giới chênh lệch quá lớn, vũ hồn có thể không thể phát huy nổi tác dụng, sẽ không ngừng nhỏ đi. Nếu trong chiến đấu cảnh giới hoàn toàn kém xa đối phương thì vũ hồn cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Lúc này, chênh lệch của Lâm Phong và Vũ Cửu là quá lớn. Đã đạt đến huyền vũ cảnh, từng cái cảnh giới tăng lên là không dễ dàng mà thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Lâm Phong có thể giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 là đã rất giỏi rồi, nhưng tầng 3 huyền vũ cảnh so với tầng 2 lại càng hùng mạnh hơn nhiều lắm, về phần tầng 4 huyền vũ cảnh sớm đã đem tầng 2 bỏ lại rất xa, căn bản không phải là một cái cấp bậc. Lâm Phong, hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 mà Vũ Cửu thì đã là huyền vũ cảnh tầng 4 hùng mạnh rồi. Tuy nói đến chiến lực ba đại gia trong hoàng thành thì Vũ gia xếp hạng yếu nhất, nhưng nội tình thì vẫn là thực sự đáng tin đấy, ít nhất thì cũng không có gia tộc nào có thể so bì được. Nhìn vũ hồn bị cắt đứt từng đoạn, đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, thế giới đen tối rõ ràng là như thế, hết thảy đều nắm ở trong tay. Từ sau khi bước chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong đã thật lâu không có tiến vào trạng thái thế giới hắc ám. Ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ cần ý niệm của hắn vừa động, đem tâm thần dung nhập vào thiên địa xung quanh, hết thảy hiện ra trong đầu, cùng với đi vào thế giới hắc ám, hiệu quả cũng giống nhau. Chỉ có điều khi thời điểm hắn thực sự bước chân vào thế giới hắc ám, hắn lại phát hiện ra chỗ bất đồng. Mảnh thế giới đơn độc này thuộc loại bên trong thế giới của hắn, đã không có bất cứ cái gì ồn ào, đơn độc thuộc về hắn, hắn dường như là kẻ có được hết thảy năng lực nắm trong tay. Lúc này ở phía sau Vũ Cửu, những đoạn tử xà vừa bị chém đứt lại một lần nữa rung. Góc truyện audio.com, hợp đoàn tụ lại, tuy nhiên giờ đây hết thảy lại không còn là màu tím yêu xà, mà dung hợp lại thành một yêu xà vô cùng khổng lồ, vô thanh, vô tức. Cái đầu yêu xà to lớn dữ tợn, cặp mắt mở ra, một đôi con ngươi yêu dị, giờ đây xuất hiện một yêu xà hùng mạnh khổng lồ. Yêu xà giờ phút này không còn là vũ hồn nữa, mà là một yêu thú thực sự, một yêu thú khủng bố vô cùng. Nhìn đến đôi mắt thật lớn che cả bầu trời của yêu xà, đám người chỉ cảm thấy cả người run lên mãnh liệt, cặp mắt kia thật đáng sợ, coi thường hết thảy, dường như xung quanh đây, trong đôi mắt nó, ngựa khỏe cũng chỉ là con kiến. Điều kinh khủng hơn chính là, nó ngưng hình lặng yên không một tiếng động, không có một dấu hiệu nào. Vũ Cửu lao tới hướng Lâm Phong, thậm chí dường như không biết đến sự hiện hữu của nó. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, thân thể Vũ Cửu đột nhiên rung động, tuy rằng ý thức không cảm nhận được nhưng khi đạt tới loại cảnh giới của Vũ Cửu này thì cảm giác là phi thường nhạy bén. Bị đôi mắt thật lớn của yêu xà nhìn mình chằm chằm từ sau lưng, Vũ Cửu rõ ràng có được cảm giác bị rắn độc nhìn thẳng vào thân thể mình, đột nhiên hắn xoay người lại và lập tức hắn liền nhìn thấy, một yêu xà thật lớn đã phóng tới phía sau. Gầm, tiếng gào rú khủng bố từ trong miệng yêu xà khổng lồ phun ra, toàn bộ không gian run rẩy, trong lòng mọi người cũng không ngớt rung động. Chỉ thấy yêu xà kia mở ra một cái miệng thật lớn, răng nanh sáng chói mắt, yêu xà bay thẳng đến Vũ Cửu mà cắn nuốt. Trong đám người có một loại ảo giác cho rằng, với thực lực của Vũ Cửu, nếu bị cắn nuốt thì chỉ có chết mà không thể sống được. Trên người Vũ Cửu một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao, sau lưng của hắn vô số hoa quang sắc trắng vắt ngang cũng phóng lên cao, sắc bén hống hách hướng tới phía rắn tím mà phóng tới. Đồng thời trên người hắn, chân nguyên mênh mông hóa thành một cơn lốc dung nhập vào hoa quang màu trắng kia. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy trong màng tai một trận run rẩy, giống như có vô số tiếng động bén nhọn đang gầm thét. Lập tức ngay sau đó, bọn họ cái gì cũng không nghe được, chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia nắm vắt ngang hướng Tử Xà. Ánh sáng màu trắng kia giống như một đám phù hiệu chữ bằng sóng, vô cùng vô tận, tất cả phiến thiên địa đều quanh quẩn bên tiếng sóng rung động, đã trở nên vô cùng tĩnh mịch, làn sóng này sơ xác tiêu điều, hủy diệt hết thảy. Âm ba vũ hồn, đám người dùng hai tay che kín lỗ tai của mình, chỉ còn cảm thấy một trận run rẩy, một số người thực lực yếu thì thậm chí là thất khiếu đã bị chảy máu, ánh mắt bị chấn động hơi như dại ra, sóng âm này thật đáng sợ. Tử Xà khổng lồ cách Vũ Cửu càng ngày càng gần, ánh sáng sóng âm kia phóng lên cao cách trở đường đi phía trước của nó, trong cái miệng thật lớn của yêu xà có hàm chứa vô số sóng âm kéo ngang ở trong giữa hư không. Yêu xà màu tím đi tới, càng ngày càng thong thả, cuối cùng thì dừng lại, một đạo ánh sáng tím tràn ngập. Hình ảnh yêu xà lớn vô cùng tan biến mất tăm mất tích, tuy nhiên lại không phát ra bất kỳ một thanh âm nào, bởi vì toàn bộ đã bị sóng âm khủng bố kia bao trùm đi rồi. Trong thiên địa chỉ còn có sóng âm bén nhọn kia, không thể có chứa đựng sóng âm nào khác. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén xuất hiện ở phía sau Vũ Cửu. Vũ Cửu xoay người lại, chỉ thấy kiếm quang giống như thái dương chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo hơi thở nóng. Góc truyện audio.com, bỏng và tịch diệt, Vũ Cửu mím miệng lại một lần nữa rồi mở ra, sóng âm cuồn cuộn từ trong miệng Vũ Cửu phun ra cùng với sóng âm hỗn tạp vào cùng một chỗ. Kiếm quang kia lại càng ngày càng mờ nhạt mà thân thể của Lâm Phong cũng bị bắn về phía sau, trong khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cuối cùng thì miệng Vũ Cửu ngậm lại, sóng âm không còn tiếp tục xuất hiện nữa, nhưng không gian vẫn như trước vẫn đầy những tiếng động chói tai kéo dài không ngớt, màng tai đám người vẫn run rẩy. Bọn họ cảm giác như chính mình đã bị điếc thật rồi, cái gì cũng không nghe được. Loại tình huống này kéo dài mất một lúc lâu, bọn họ mới dần dần khôi phục lại. Trong hư không, sóng âm sắc bén gào thét cũng tan biến trong vô hình. Âm ba vũ hồn của Vũ gia thật đáng sợ. Trong tim mọi người hung hãn run rẩy, trong bọn họ có rất nhiều người lần đầu tiên nhiên thấy cường nhân huyền vũ cảnh của Vũ gia phóng thích sóng âm vũ hồ, sử dụng sóng âm hùng mạnh, một kích liền làm kinh hoàng tất cả mọi người. Loại công kích vô hình này rồi lại như thực chất thật là đáng sợ, căn bản không thể ngăn cản, nó bao trùm tất cả. Tuy nhiên, Lâm Phong có thể ép cho Vũ Cửu phải sử dụng vũ hồn, cũng đủ yêu nghiệt. Đám người nhìn về phía người thanh niên khóe miệng tràn đầy máu, vẫn hết sức lông bông, ánh mắt vẫn lẫm liệt. Vừa rồi một yêu xà màu tím thật lớn cũng rất khủng bố, nếu như là bọn họ thì có lẽ đã bị trực tiếp cắn nuốt đến hết rồi, hơn nữa kích xuất ra chiến lực mạnh nhất của Vũ Cửu, Lâm Phong dù bại nhưng vẫn quang vinh. Nhưng một thiên tài yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ hôm nay sẽ ngã xuống tại nơi này hay sao? Vũ Cửu cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí càng ngày càng đậm. Hắn đường đường là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 4, đối phó với Lâm Phong mà không ngờ phải sử dụng ra một kích toàn lực thật mất mặt. Vũ Cửu cảm thấy diện mạo và uy nghiêm của mình đã hoàn toàn mất đi, chỉ có đánh chết Lâm Phong, rửa sạch mối hận của Vũ gia thì mới có thể rửa sạch được sỉ nhục của chính hắn. Lâm Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào Vũ Cửu, âm ba vũ hồn, chả trách khi hắn vừa quát lên là có thể đem sóng âm công kích hòa tan thanh âm vào giữa, hóa ra vũ hồn của Vũ gia là âm ba vũ hồn. Mặc dù không được như phong ấn chi môn của Hoàng thất Đoàn gia, nhưng loại âm ba vũ hồn này cũng rất mạnh, là một loại vũ hồn đáng sợ phi thường. Lâm Phong, ngươi nhớ kỹ, ngươi không những đã hại chết chính mình, ngươi còn hại chết tất cả những người bên cạnh ngươi. Giọng nói của Vũ Cửu âm trầm phun ra, lập tức hắn há miệng, từng đường sóng dao động trong miệng của hắn lại phóng thích ra. Giết, một tiếng giết như sóng triều phun thẳng ra, nó thực chất giống như một lưỡi dao, hơn nữa là một lưỡi dao không thể né tránh được. Lưỡi công kích này trực tiếp chấn động ở giữa màng nhĩ của Lâm Phong, khiến cho hắn phải kêu lên một tiếng trầm đục. Loại sóng âm công kích vô hình này, nếu lấy tu vi hiện giờ của Lâm Phong thì hắn không thể nào chống đỡ được. Cách chương.